Chủ nhật thứ 28 thường niên. Chủ đề giữ quân bình cho cuộc sống. Nhu cầu vật chất, nhất là ăn uống, có thể nói là nhu cầu quan trọng nhất của con người. Để có thể thỏa mãn nhu cầu này, con người phải dành hầu hết thời gian để làm việc kiếm tiền, để chuẩn bị nấu nướng và để thưởng thức. Tuy nhiên, đây không phải là nhu cầu duy nhất của con người. Bên cạnh đó, con người còn có những nhu cầu về tình cảm, về hiểu biết, và nhất là mối tương quan với Thiên Chúa. Các bài đọc chủ nhật tuần này đều hướng về nhu cầu ăn uống, nhưng với những bài học khác nhau. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaia hướng lòng con người về bữa tiệc nước trời. Chỉ có bữa tiệc này mới hoàn toàn thỏa mãn mọi khát vọng của con người. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô dạy cho chúng ta biết làm chủ cuộc đời, khi no cũng như lúc đói, khi đầy đủ cũng như lúc túng thiếu. Điều quan trọng là phải biết trông cậy vào Chúa trong mọi lúc, vì chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu gióng lên tiếng chuông để cảnh tỉnh mọi người. Quá bận rộn với nhu cầu vật chất có thể làm cho con người quên đi hay từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa vào tham dự bàn tiệc nước trời. Bài đọc 1. Bàn tiệc nước trời. Tiên tri Isaia được Thiên Chúa cho thấy trước hoàn cảnh đau khổ của dân tộc Do Thái khi sống lưu đày bên Assyria và Babylon. Họ sẽ phải đau khổ vì đói khát, vì chết chóc và bị Thiên Chúa bỏ rơi. Nhưng ông cũng thấy trước ngày Thiên Chúa sẽ khôi phục và cho họ trở về. Đó là ngày họ sẽ được hân hoan vào dự bàn tiệc nước trời. Giống như cuộc lưu đày của dân Do Thái, cuộc đời của con người cũng được ví như những chuỗi ngày lưu đày xa Chúa. Con người cũng ra sức tìm kiếm để thỏa mãn các nhu cầu trong cuộc đời. Nhưng con người sẽ không tìm thấy bất cứ đâu ngoài bàn tiệc nước trời. Những nhu cầu căn bản được tiên tri Isaia ghi trong bài đọc hôm nay. Thứ nhất, hai nhu cầu căn bản cho cuộc sống con người là ăn và uống. Con người ra sức làm việc và dành rất nhiều thời gian cho hai nhu cầu này, nhưng vẫn không hoàn toàn thỏa mãn. Cho đến ngày, gọi là ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Tiệc có thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy và rượu ngon tinh chế. Thứ hai, con người có thể đạt mọi ước mơ trong cuộc đời, vợ đẹp, con khôn, giàu có, danh vọng, quyền lực. Nhưng khi phải đối diện với tử thần, con người không thể kéo dài cho đời mình dù chỉ một giây phút ngắn ngủi. Sự chết là nỗi đau khổ lớn nhất của con người, vì nó tước đoạt tất cả những gì mà con người vất vả xây dựng. Nhưng con người vẫn còn hy vọng thắng được cái chết, vì ngày ấy, trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Thứ ba, con người muốn hạnh phúc, nhưng cuộc đời là bể khổ. Đau khổ vì trăm ngàn thứ bệnh tật, đau khổ vì hận thù, chiến tranh, đau khổ vì thiên tai, bão lụt. Con người chỉ tìm thấy sung sướng hạnh phúc trong ngày ấy, ngày mà Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ưu nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Thứ tư, không có sự dằn vặt nào lớn hơn sự dằn vặt của con người có mặt trong cuộc đời mà không biết ai sinh ra mình. Không những thế, con người còn được nghe và xem thấy rất nhiều những sự tốt lành và hứa hẹn của đấng ấy, như lời của Thánh Augustine trong tác phẩm Tự Thú. Ngài nói, Thiên Chúa dựng nên con cho Ngài, và hồn con những khắc khoải mong chờ cho tới khi được an nghỉ trong Chúa. Niềm mong đợi sâu xa nhất của con người cũng sẽ được thỏa mãn trong ngày đó. Ngày mà người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính Ngài là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Chỉ khi nào những niềm trông đợi trên của con người được hoàn toàn thỏa mãn, thì bàn tay Đức Chúa sẽ đặt trên núi này mà nghỉ. Bài đọc 2. Tin tưởng nơi Thiên Chúa hơn là tin tưởng nơi con người. Thứ nhất, cần luyện tập để trở thành con người có bản lãnh. Trong cuộc đời, có những người đã quá quen với cuộc sống sung túc, luôn cảm thấy rất đau khổ khi phải sống thiếu thốn. Ngược lại, có những người đã sống trong cảnh nghèo lâu năm, không biết phải cư xử làm sao khi bỗng chốc trở nên sang giàu vì trúng số hay bị đưa thừa hưởng gia tài. Rốt cuộc, tiền của cũng hết mà cuộc sống còn tàn tệ hơn trước. Người có bản lãnh là người biết điều khiển cuộc sống mình trong mọi hoàn cảnh, như Thánh Phaolô nói, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen tất cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Tuy nhiên anh em đã chia sẻ với tôi khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. Thứ hai, Thiên Chúa sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời. Cái đau khổ nhất của con người là không tin nơi Thiên Chúa. Vì thế họ phải vất vả để lo cho mình. Thánh Phaolô nhắc nhở những người này, Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Hơn nữa, có những điều mà con người không thể tự lo cho mình được. Chẳng hạn sức mạnh để chịu đau khổ, sự chết, ơn cứu độ. Một thái độ tin tưởng nơi quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa sẽ giúp cho con người sống vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong cuộc đời hơn. Phúc âm: kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Thứ nhất, quan khách được mời vào dự tiệc cưới nước trời. Giống như bàn tiệc nước trời trong cựu ước của tiên tri Isaiah, Chúa Giêsu cũng ví nước trời giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Người vua đây là hình ảnh của Chúa Cha, người con đây là Chúa Giêsu. Quan khách được mời là người Do Thái, dân riêng được Chúa tuyển chọn. Các đầy tớ của nhà vua là các tiên tri, các tông đồ và những môn đệ của Chúa. Nhà vua tuy có quyền lực để truyền lệnh hay bắt tới, nhưng ông rất kiên nhẫn, sai các đầy tớ đi mời quan khách ít là 2 lần. Nhưng quan khách vẫn từ chối và không chịu đến. Thứ hai, phản ứng của quan khách. Tuy nhà vua đã làm đủ mọi cách, nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới. Phúc âm tường thuật 2 phản ứng chính. Kẻ thì ra đồng, người thì ra tiệm. Phản ứng này có lẽ là thông thường nhất trong cuộc đời của chúng ta. Con người bị quá bận rộn với công việc làm ăn, khiến họ không còn thời giờ và từ chối lời mời gọi vào dự tiệc cưới nước trời. Phản ứng thứ hai, có những kẻ khác lại bắt các đầy tớ vua mà sỉ nhục và giết chết. Phản ứng của hạng này thật là khó hiểu. Không đi thì thôi, tại sao lại bắt người sỉ nhục và giết chết? Nếu chúng ta quan sát những gì đang xảy ra ở Hà Nội, chúng ta có thể hiểu phản ứng của những người này. Được mời gọi để tôn trọng công bằng và sự thật, họ đáp lại bằng bất công, gian trá, đàn áp và đe dọa tù đầy. Được mời gọi để hướng lên trời suy nghĩ về đích điểm cuộc đời, họ từ chối không nhìn lên và tiếp tục nhìn vào những mối lợi vật chất mà họ sẽ mất. Nếu đã được chứng kiến niềm tin của biết bao tín hữu coi thường cái chết và sẵn sàng chịu đau khổ để làm chứng cho tin mừng, mà họ vẫn giả điếc làm ngơ, thì con người mới thấu hiểu được sự tức giận của nhà vua khi biết họ đối xử tàn tệ với các đầy tớ của mình. Thứ ba, phản ứng của nhà vua. Khi hay tin các phản ứng của quan khách đối xử tàn tệ với các đầy tớ của mình, nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ và làm hai việc. Trước tiên, vua sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Sự phá hủy tan tành của Jerusalem vào năm 70 sau Chúa Giáng sinh bởi đế quốc Roma có lẽ là những gì mà Chúa Giêsu muốn ám chỉ ở đây. Thứ đến, nhà vua bảo đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Vì người Do Thái khước từ không chịu tiếp nhận con Thiên Chúa, nên tin mừng được loan báo cho tất cả mọi người, mọi quốc gia, mọi thành phần trong xã hội tốt cũng như xấu. Thứ ba, dự tiệc cưới mà không mặc y phục lễ cưới. Khi nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người này, "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch, trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Nhiều người cho phản ứng nhà vua khó hiểu, vì những khách dự tiệc được mời sau có thời giờ đâu để chuẩn bị y phục lễ cưới. Lý do này không vững chắc, vì tại sao biết bao nhiêu người khác với hoàn cảnh tương tự như anh ta lại có thời giờ chuẩn bị. Hơn nữa, không phải tất cả những người được mời là xứng đáng được chọn, như lời Chúa kết luận. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Để được vào nước trời, con người cần đáp ứng những điều kiện đưa ra bởi Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Không có gì trên thế gian có thể thỏa mãn hoàn toàn những khát vọng của con người. Chỉ có bàn tiệc nước trời mới có thể thỏa mãn mọi khát vọng đó. Chúng ta cần phải ăn uống để sống, nhưng đừng quá lệ thuộc vào chúng mà quên đi những nhu cầu khác. Như Thánh Phaolô, chúng ta cần làm chủ cuộc sống khi đói cũng như khi no, và trong mọi lúc chúng ta luôn phải trông cậy vào Chúa là đấng duy nhất có thể cho con người thỏa mãn hoàn toàn. Chúng ta phải rất cẩn thận, để đang khi phải lo lắng làm việc kiếm của ăn cho thân xác, chúng ta đừng quên lời mời gọi của Thiên Chúa vào dự tiệc cưới nước trời. Thiên Chúa đã gọi, nhưng để được vào, con người có tự do đáp trả, như Chúa Giêsu đã cảnh cáo, kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Amen.